Trời ta sẽ nghe lời dạy của sư qua chủ đề nấu buồn theo Thiên Chúa. Câu báo chúng ta ngày nay trong sách Cô Đinh Tư Nhi đoạn 7 câu 10.
Vì Mỹ được cuốn vào theo ý Đức Chúa Trời đem lại hối cải để được cứu rỗi, đó là điều không cần hối tiếc. Nhưng sự cuốn vào theo thế gian đem lại sự chết.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong đời sống tôi, trong đời sống quý vị, bất cứ một con người nào cũng có những lúc chúng ta trải qua những nỗi vui và cũng có những lúc chúng ta trải qua những nỗi buồn. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn đời sống của chúng ta buồn hết. Ngài luôn luôn tạo cho chúng ta những niềm vui. Nhưng cũng có những nỗi buồn, những nỗi đau mà Đức Chúa Trời đem đến với một mục đích dạy dỗ cho chúng ta một điều gì đó. Cũng có những nỗi buồn, nỗi đau mà do ma quỷ nó tạo ra trong đời sống của chúng ta để làm cho chúng ta đau khổ. Và cũng có những nỗi buồn mà chính bản thân chúng ta tự tạo ra vì những sự lầm lỡ, ngu muội, dại dột nào đó của mình. Thì đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là nỗi buồn theo mắt Chúa. Có một người vợ đi đến sở cảnh sát với một người hàng xóm của mình, báo cáo cho cảnh sát biết rằng là chồng của bà đã bị mất tích. Cảnh sát mới hỏi là bây giờ bà mô tả về chồng của bà để cho họ có thể ghi nhận họ đi tìm người đàn ông đó. Bà trả lời như thế này: chồng tôi khoảng 35 tuổi, cao 6 foot 4 inch, mắt màu sậm, tóc màu sậm, quăng, thân hình lực lưỡng, nặng khoảng chừng 185 pound, giọng nói nhỏ nhẹ và đối xử nhân hậu với trẻ con. Người hàng xóm đi chung với bà đó mới nói: bà đừng có nói láo, chồng của bà cao 5 foot 4 inch, chồng bà mập thệ, thói, ăn nói hồ đồ, đê tiện với trẻ con. Bà sợ quay qua nói: không có ai muốn người như vậy trở về nhà đâu. Bà đi báo cảnh sát biết là chồng mình mất tích, nhưng bà báo một hình ảnh mà hình ảnh đó không phải là chồng của mình, vì bà không muốn cái người đó trở về nhà. Có những nỗi buồn xảy ra trong đời sống của chúng ta, và nhiều khi chúng ta muốn giải quyết nỗi buồn, nhiều khi chúng ta muốn giải quyết những khó khăn, nhưng cái cách giải quyết của chúng ta có phù hợp với đường lối của Chúa hay không? Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta học về một sự việc đã xảy ra cho vua David, nhắc nhở cho chúng ta cái phương pháp làm thế nào để giải quyết nan đề của mình theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính lạy Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được làm con của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con cách sống làm người ở trên đất này. Lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con cách để trở thành một người con của Chúa, sống như thế nào cho xứng đáng với Chúa. Và Chúa ơi, chúng con không thể nào khác hơn nếu chúng con không nhận lãnh những sự hướng dẫn này để dạy cho chúng con cách sống làm người trên đất. Xin Chúa ban lời của Chúa buổi sáng hôm nay dẫn chúng con vào trong những cách cư xử, những lối sống, những sự bày tỏ mà sự bày tỏ đó được đạt lòng Đức Chúa Trời. Xin dạy cho chúng con để trong tất cả mọi sự chúng con biết rằng Đức Chúa Trời ở với chúng con và hiện diện với chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này chân Ngài và nguyện lời Chúa dạy chân lý của Ngài con đường chúng con phải đi. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, dầu rằng buồn hay vui, có nhiều điều xảy đến đời sống của chúng ta, không phải việc gì cũng là tại Chúa đem đến. Chúa không có đem hết tất cả những việc xảy đến với đời sống của chúng ta, nhưng Chúa tể kệ, có nghĩa rằng là Chúa biết tất cả mọi việc xảy ra. Và thậm chí có những điều nó xảy đến cho chúng ta do ma quỷ, do bản thân mình hay do những người chung quanh mà nó không tốt, Đức Chúa Trời vẫn có thể biến cái điều đó trở thành tốt cho mình. Cái quyền tế trị của Đức Chúa Trời nó nằm ở trong chỗ đó. Chúng ta suy gẫm qua phần kinh thánh này và dựa trên câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 10. Có hai điều tôi muốn tâm tình chia sẻ với các ông bà anh chị em. Điều thứ nhất là sự buồn rầu theo mắt Chúa đem lại sự hối cải. Và điều thứ nhì là sự buồn rầu theo mắt Chúa đem lại sự cứu rỗi. Vua David vốn là một người yêu kính Đức Chúa Trời từ lúc còn nhỏ. Nhưng ông đã có những sự sai lầm. Sự sai lầm đó đã đem lại buồn rầu cho chính bản thân của ông. Nhưng cái cách mà ông xử lý vấn đề mình đang đối diện với đúng hay sai? chúng ta rút bài học đó ra cho mình, để Chúa dạy cho chúng ta có những lúc mà Chúa cho phép điều gì xảy đến cho mình, Ngài có những ý tốt của Ngài, nhưng làm sao để chúng ta bắt gặp những ý tốt đó. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là sự buồn rầu theo mắt Chúa đem lại sự hối cải. Có một đứa trẻ nó chơi banh thế nào rồi nó đá lên, nó làm bể cái đèn đường ở ngoài trước sân. Sợ quá nó về nói ba nó, ba ơi con lỡ làm bể cái đèn đường rồi. Ba nó biết cái việc đó rồi thì nó mới hỏi rằng bây giờ mình làm gì hả ba? Ba nói làm gì hả? Bây giờ mình phải báo cho những người cầm quyền họ biết là con đã làm bể cái đèn, rồi con sẽ phải chịu trách nhiệm trả cho cái đèn đó. Nó nói ba con tưởng là con cầu nguyện với Chúa xong rồi thì thôi chứ. Quý vị có nghĩ rằng là khi chúng ta đến với Chúa đau buồn khóc lóc cầu nguyện đó là xong vấn đề chưa? Chúng ta nhìn về cuộc sống của David trong một cái sai lầm. David đã đi vào trong một cái sai lầm đó là đang khi quân đội của mình tấn công người Ammon, tức là vẫn đang còn ở trong cái thời chinh chiến chưa được hòa bình. Nhưng ông cảm thấy mình đã thành công nhiều rồi, cho nên bây giờ ông chỉ để quân đội của mình tiến thôi, mà ông không tự dẫn quân đội của mình đi nữa. Và chính trong cái chỗ ông tự cho phép mình thông thả đó thì một sự cám dỗ đến. Trời nóng, ông đi lên trên sân thượng, hóng mát. Thì rồi từ trên sân thượng đó, ông nhìn xuống khu nhà của dân chúng ở bên dưới, ông thấy có một người phụ nữ đương tắm. Và ông cho người vời người phụ nữ đó về cung ăn ở với mình. Người phụ nữ đó là bà Bát-sê-ba, vợ của một trong những người lính dưới trướng của ông đang đi đánh giặc. Sau khi ăn ngủ với nàng Bát-sê-ba xong thì kết quả là có thai. Bà Bát-sê-ba cho người báo cho vua biết rằng là tôi có thai. Vấn đề như vậy thì bây giờ phải làm sao giải quyết? Và chúng ta thấy cái cách giải quyết của David. Thứ nhất, ông cho gọi Uri chồng của người phụ nữ đó về. Mục đích cho chồng của người phụ nữ đó về là để về nhà ông ngủ với vợ. Sau này có gì thì nói cái thai đó là thai của chồng bà. Đó là cái sự khôn ngoan thứ nhất theo xác thịt của David. Nhưng Uri trở về không về nhà, nằm ở trước cung vua ngủ thôi. Vua nói thì về ngủ với vợ đi. Nhưng mà ông nhất định không chịu. Ông nói anh em của tôi đang chiến đấu ở ngoài trận mạc thì làm sao tôi có thể về nhà để ngủ với vợ được. Tôi không thể làm việc đó. Xử lý cách đó không được, vua David xử lý theo cách khác. Thôi bây giờ trở lại trận mạc. Ông dặn với Joab là tướng của mình đem Uri đặt ở đầu hàng quân để giặc bắn vào và Uri đã chết. Cái cách giải quyết thứ hai theo xác thịt của David là như vậy. Và quả thật Uri chết. Không ai biết, không ai hiểu tại sao David làm việc đó. Nhưng David cảm thấy rằng vấn đề được giải quyết rồi, sẽ không có bị chồng của bà Bát-sê-ba kiện cáo gì nữa. Thưa quý vị, David giàu có qua mặt con người, giàu có qua mặt binh sĩ của mình, giàu có qua mặt ai thì qua mặt, nhưng David không thể qua mặt Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri đó là Na-than đến kể cho ông một câu chuyện và nói cho ông biết rằng là vua đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Bây giờ vua David thú nhận rằng mình có tội. Ở trong đoạn 12 câu 13 này, vua David thú nhận với Na-than rằng là tôi có tội. Và Na-than nói rằng vâng, Chúa sẽ tha tội cho ông. Nhưng có một việc Chúa cần phải làm, và Chúa quyết định để làm nó. Đó là đứa con mà ông đã có với bà Bát-sê-ba trong tội lỗi, đứa con đó phải chết. Nói xong ông Na-than trở về nhà mình. Và câu chuyện xảy ra, chúng ta đọc nói rằng Chúa khiến cho đứa trẻ mà bà Bát-sê-ba sinh ra đó bị bệnh nặng. David xử lý cái vấn đề bằng cách cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho đứa bé. Phần Kinh Thánh chúng ta thấy ông đã khóc lóc trong suốt 6 ngày, bỏ ăn trong suốt 6 ngày, không tham dự công việc triều chính trong suốt 6 ngày. 6 ngày đó ông David giống như một đứa trẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời khóc, khóc, nài xin. Và ông xin cái gì? Xin cho đứa trẻ sống. Ý chỉ của Chúa mà tiên tri Chúa đã bày tỏ là gì? Đứa trẻ phải chết. Nhưng điều mà David xin là gì? Xin cho đứa trẻ được sống. Làm thế nào để sự buồn rầu xảy ra trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có thể biết được là trong trường hợp này, trong tình cảnh này, những sự khó khăn này, ý muốn của Chúa trên con là gì? Đó là điều quan trọng. Trong suốt 6 ngày này, sự khóc lóc của David ảnh hưởng đến tất cả những người chung quanh của mình, những tướng tá đang ở bên cạnh. Kinh Thánh nói rằng các cận thần phục vụ lâu năm trong hoàng cung chầu trực bên cạnh của vua. khổ như vậy đó. Sự khóc lóc của ông làm cho mọi người đều thương cảm, đều lo lắng. Vua ơi, vua trỗi dậy để ăn đi. Vua không ăn như vậy, vua cũng có thể bị bệnh, làm cho họ mệt mỏi. Sự khóc lóc này đang làm cho ngưng trệ công việc triều chính. Công việc không giải quyết, quân chinh chiến của mình đang đi đánh giặc ở bên ngoài thì không lo, nằm ở đó mà khóc. Sự khóc lóc này ảnh hưởng tới cái cuộc giao chiến đó. Nhưng chúng ta thấy David chỉ khóc bỏ ăn, khóc bỏ ăn, cầu nguyện Chúa ơi cứu đứa trẻ này. Thánh Kinh nói rằng đến ngày thứ bảy đứa trẻ chết, nghĩa là Đức Chúa Trời không nhậm lời, nghĩa là điều mà vua cầu xin không vừa lòng Chúa. Chúa cho đứa trẻ chết. Khi quần thần thấy đứa trẻ chết rồi, họ không dám báo tin với vua, họ chỉ sầm xì với nhau thôi. David thấy các quần thần của mình họ sầm xì với nhau thì hỏi: đứa bé chết rồi phải không? Vâng, phải. Có một sự kiện xảy ra đặc biệt làm cho mọi người phải ngạc nhiên. David trỗi dậy khỏi đất, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo, đi vô trong nhà thờ. Có vẻ thấy lạ không? Trước đó người ta mời ăn không ăn, cầu ăn không ăn, năn nỉ ăn không ăn. Bây giờ đứa trẻ chết rồi thì lại trỗi dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo, đi vô trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Điều của David làm cho mọi người ngạc nhiên, nhưng không làm cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên. Tuần trước chúng ta học câu gốc ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 18 nói gì? Bây giờ hãy đến, chúng ta sẽ tranh luận cùng nhau. Dầu tội của con có đỏ như vải điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên. Để giải quyết vấn đề tội lỗi thì Đức Chúa Trời gọi rằng bây giờ hãy đến, ta và con sẽ thảo luận về vấn đề của con và ta có phương cách giải quyết. Dầu tội của David có lớn như thế nào đi nữa, Chúa cũng sẽ tha, giống như là Nathan nói. Nhưng mà hãy đến để thảo luận, để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. David trước đó ông nói rằng là tôi ăn năn, tôi đã sai phạm. Nhưng ông không đến với Chúa, ông giải quyết được cái phương cách của mình, khóc nằm vạ trước mặt Đức Chúa Trời mà nói rằng: Chúa ơi, chữa cho đứa trẻ này được lành đi. Ông không muốn cho người đàn bà kia phải buồn vì có con với mình mà rồi đứa trẻ đã chết. Ông không muốn phải nhìn thấy giọt máu rơi của mình với người phụ nữ đó bị tiêu diệt đi. Vì vậy trong 6 ngày đó, ông nặng nề với Đức Chúa Trời một điều rằng là Chúa phải cho nó sống. Nhưng ý của Đức Chúa Trời nói rằng nó phải chết. Có lẽ đây là một quyết định rất khó, nhưng David là một người nhạy bén đối với Đức Chúa Trời. David có thể sai, David có thể phạm tội, David trong một lúc nào đó có thể không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời làm cho đứa trẻ chết và David nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Mình xin cho đứa trẻ đó sống, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời đã nói rằng đứa trẻ này chết. Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời khác với nguyện vọng của mình thì rồi thái độ của mình sẽ ra sao? Bây giờ David thay đồ và đi đến thực hiện điều mà Đức Chúa Trời nói: hãy đến, chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Thưa quý vị, nhờ David đi vào ở trong đền thờ lúc này mà ông đã viết ra Thánh Thi 51, lời ăn năn của David. Khi ông có những cái thể hiện ra như vậy thì quần thần không hiểu nữa. Tự nhiên vua giải tắm rửa, ăn mặc xinh đẹp, đi vô nhà thờ rồi về, rồi biểu quần thần của mình dọn đồ cho ta ăn. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa, trước nó năn nỉ không chịu, bây giờ lại biểu quần thần dọn đồ cho ông ăn. Họ đã hỏi rằng: chúng tôi không hiểu tại sao bệ hạ lại hành động gì mà kỳ cục như vậy. Bây giờ David thổ lộ cho họ thấy cái sai của ông. Cái sai của ông là gì? Khi đứa bé còn sống thì ta nhịn ăn và khóc lóc vì ta tự nhủ biết đau Chúa thương xót ta. Cái biết đau đó nó ở đâu mà ra? Nó trong cái đầu của ông David đó. Từ cái biết đau đó mà ông nằm vạ trong 6 ngày khóc lóc. Từ trong cái biết đau đó mà ông bỏ ăn trong mấy ngày, ông nghĩ rằng mình làm như vậy sẽ động lòng Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, cái cách làm việc của xác thịt không bao giờ làm động lòng Đức Chúa Trời. Cách làm việc của xác thịt không bao giờ làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Vấn đề của Đức Chúa Trời là bây giờ hãy đến, chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự hối cải. David giàu khóc nhưng không nhận biết cái sai của mình, không biết làm thế nào để cho vấn đề tội lỗi của mình được tinh sạch. Tội lỗi không được tinh sạch bởi sự nằm vạ đó để mà khóc lóc. Tội lỗi không được tinh sạch bởi sự nằm vạ đó mà bỏ ăn. Tội lỗi là vấn đề phải giải quyết với chính Đức Chúa Trời, và David đã phải đi vào ở trong đền thờ để giải quyết với Đức Chúa Trời. Sự dày vò, mặc cảm hay cái thể hiện nào của đời sống của chúng ta theo xác thịt của mình, nó không giải quyết được vấn đề tội lỗi của chúng ta đối với Chúa. Cho dù chúng ta cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, cho dù chúng ta cảm thấy bị day dứt dày vò ngày này qua đêm khác về những việc mình làm, sự dày vò đó không giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Vấn đề giải quyết tội lỗi là phải đến trực tiếp với Chúa. Có một đứa con hư hỏng nhiều quá, người cha nói nó hoài nhưng mà nó không thay đổi. Thì một ngày nọ, người cha mới có một cái phương pháp để giúp cho con nhận biết ra tội lỗi của mình. Ông lấy một cái tấm gỗ, ông dựng trong nhà, và ông nói với con mình là: con ơi, bây giờ mỗi lần mà con làm cái gì sai đó, ba sẽ đóng vào miếng gỗ này một cái đinh. Nếu con làm một cái gì đúng thì ba sẽ nhổ một cái đinh đó ra. Đứa con nó nói: dạ được. Nhưng mỗi ngày thì cái miếng gỗ đó, đinh nó cứ đóng càng lúc nhiều, bởi vì nó làm nhiều điều sai quá. Nhưng mà chính những cái đinh đó nó giúp đứa trẻ thấy được rằng là tại nó sai nhiều quá cho nên đinh mới đóng nhiều vào. Và nó tự làm cái cam kết với nó: mình phải sống làm sao cho tốt để ba nhổ mấy cái đinh đó ra. Và đúng, nó sửa lại cuộc đời của nó. Cứ mỗi việc tốt thì ông cha nhổ một cái đinh. Đến một ngày nọ thì nó cảm thấy vui sướng quá, bởi vì những cây đinh đóng ở trên miếng gỗ này được nhổ ra hết rồi. Nó nói: ba ơi, đinh nhổ hết rồi phải không ba? Ông ba nói rằng: phải, đinh thì nhổ hết rồi, nhưng con nhìn lại miếng gỗ coi, lỗ không là lỗ ở trong đó, nó không còn nguyên vẹn nữa. Những vết sẹo đó nó sẽ là cái nỗi đau trong cuộc đời của con về lối sống của con đó. Chúa nhìn vào trong đời sống tôi và các ông bạn cho em giống như là một miếng gỗ mới Chúa tạo ra. Dĩ nhiên sự ăn năn của tôi và các ông bạn cho em là điều cần thiết, nhưng Đức Chúa Trời đau lòng biết dường nào, bởi vì Ngài thấy những cái vết sẹo đó vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày trong đời sống của những người con Chúa. Chúa muốn đời sống của chúng ta không có vết thẹo, Chúa muốn đời sống của chúng ta trở thành toàn vẹn. Vì vậy cần phải có một việc làm. Sự buồn rầu theo mắt của Chúa sẽ đem lại sự hối cải. Hối cải không phải chỉ là một sự tiếc nuối cho những việc mình đã làm, cho những gì mình đã gây ra, nhưng sự hối cải có nghĩa là mình quyết định với Chúa sẽ không còn tái phạm nữa. Chúng ta không chỉ phạm tội rồi tới với Chúa: Chúa ơi, tha tội cho con. Dĩ nhiên Chúa tha, bởi vì Chúa thành tín, Chúa hứa. Nhưng Chúa tha không để lần sau mình tiếp tục làm công việc đó. Và tuần trước tôi nói với quý vị về một việc nhỏ chúng ta hứa với Chúa, rằng chúng ta hứa đi tới nhà thờ đúng giờ, quý vị có làm việc đó chưa? Nếu Chúa tha, chúng ta có tiếp tục không? Hay chúng ta lại coi nó trở thành một vết sẹo tiếp theo? Và nhiều điều như vậy trong đời sống của chúng ta, nhiều sai phạm như vậy trong đời sống của chúng ta, nếu kể ra chúng ta không thể kể hết được. Và tôi tưởng tượng rằng mỗi cuộc đời của chúng ta nó lỗ chỗ biết bao nhiêu là lỗ ở trong đó, vì những sai phạm của đời mình. Chúa nói rằng chỉ có một cách thôi: bây giờ hãy đến, chúng ta sẽ tranh luận với nhau về vấn đề này để ta có giải pháp giải quyết cho con. Cảm ơn Chúa. Vua David thay đồ sức dầu thơm vào trong đền thờ để gặp Chúa. Ông giải quyết theo cách của Chúa, ông không giải quyết theo cách của mình nữa. Đến lúc này David nhận biết rằng tôi đã sai rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta có một người bạn mới là anh rể của ông Truyền. Dạ, chào ông Nở. Ông Nở là người anh rể của ông Truyền. Dạ, cảm ơn ông. Chúng ta cảm ơn Chúa, ông Nở có đến đây một vài lần, cũng có nhóm thờ phượng chung với chúng ta một vài lần. Hôm qua tôi mới gặp lại ông, mà lâu lâu mới gặp lần rồi tôi không có nhớ. Tôi hỏi ông tên gì, ông nói ông tên Nở, nhưng mà bữa nay ông bấp rồi. Tôi nói vậy là bác hồi xuân. Tại vì nó phải bốc rồi nó mới nở. Ông nói bốc nó tàn rồi nó đâu có phúc nó phải nở. Thưa quý vị, tối hôm qua thì bác Nở đi học Kinh Thánh chung với cái lớp học Kinh Thánh của người lớn chúng tôi, với ông Sáu Truyền và có ông Mười nữa. Ba ông ngồi chung với nhau trong một chỗ. Sau buổi tối tôi học về thì tự nhiên trong đầu tôi nó nảy ra mấy câu thơ. Tôi xin đọc mấy câu thơ này và đặc biệt là tặng mấy câu thơ này cho bác nữa. Cái bài thơ tôi viết như thế này: ông năm, ông sáu, ông mười. Ông năm tức là ông năm nở, ông sáu truyền, với là ông mười Julie đó. Ông năm, ông sáu, ông mười, đêm qua sớm lại học lời thánh kinh. Ông mười đã có lòng tin, ông sáu cũng lấy tâm linh thờ trời. Hai ông bèn có lời mời, năm ơi tin Chúa đời đời mình có nhau. Tuổi già còn sống bao lâu, chần chờ ai biết về sau thế nào. Hôm nay cơ hội mời chào, Cali mai về bển, lời mời chào anh chớ quên. Thưa quý vị, dù đó là bác nở, dù đó là bất cứ người nào trong chúng ta, Đức Chúa Trời đang nhìn xuống và Đức Chúa Trời có một biện pháp giống như nhau. Hãy trở lại cùng ta tranh luận. Đức Chúa Trời muốn có một giải pháp để giải quyết, dù tôi và quý vị có sanh ra trong môi trường nào đi nữa. Hãy đến cùng Chúa, bởi vì sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự hối cải để được cứu rỗi. Có những nỗi buồn nào đó nó xảy ra cho đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta có nhận thấy cái sai của mình không? Hay chúng ta chỉ cảm thấy hối tiếc và chúng ta làm công việc giống như David làm, khóc òa ra đó, bỏ ăn, Chúa ơi chúng có thấy không? Thưa quý vị, hồi nãy có một bài hát chúng ta hát, trong đó cái câu nói rằng là sing like never before, hát giống như trước đó chưa bao giờ hát. Và ao ước rằng đây là kinh nghiệm của đời sống của chúng ta. Hãy hát cho Chúa như trước đây chưa bao giờ mình hát như vậy. Hãy cầu nguyện với Chúa như trước đây chưa bao giờ mình từng cầu nguyện như vậy. Hãy kêu gào với Chúa như trước đây mình chưa từng bao giờ kêu gào như vậy. Và đây là cách mà David đã làm. David đến đền thờ và ông làm gì? Ông nhận biết ra rằng ô tôi sai hoàn toàn. Tôi sai bởi vì tôi đã cướp vợ của Uri là người lính đang đánh giặc cho mình. Tôi sai bởi vì tôi đã nhìn nàng và sanh lòng thèm muốn. Tôi sai bởi vì với cái quyền hạn của mình nó cho người mời nàng về cung. Tôi sai bởi vì làm cho nàng đã phá vỡ cái giao ước hôn nhân với chồng mình. Tôi sai và làm cho Bathsheba đó mang thai một đứa con tội lỗi. Tôi sai khi tôi đã bảo Joab đặt Uri đó đứng ở hàng đầu để rồi kẻ thù giết chết. Tôi sai khi uy tín của người lãnh đạo dân sự đã mất hết rồi. Và bây giờ ông nhận luôn cả cái sai. Tôi sai khi tôi nằm dài cả tuần lễ đó để khóc lóc, để kiêng ăn và kêu gào Chúa rằng Chúa ơi làm cho đứa trẻ ra sống lại đi. David nhận ra cái sai của mình. David không dừng lại ở chỗ cái sai để khóc lóc bỏ ăn. Ông đi vào ở trong nhà Chúa để bày tỏ một sự ăn năn thật lòng. Đây là phương pháp của Chúa. Hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau. Sự buồn rầu theo mắt Chúa mới có thể sanh lòng hối cải. Cái mà tôi và quý vị nói giống như David, tôi làm như vậy biết đâu. Cái biết đâu đó là vô hy vọng. Cái biết đâu đó là sự tưởng tượng của mình. Cái biết đâu đó nó không là phương pháp giải quyết của Chúa. Tôi đã sống đạo đức như vậy rồi, biết đâu tôi sẽ được giải thoát. Thưa quý vị, sự biết đâu đó của quý vị chỉ là tưởng tượng. Tôi đã làm nhiều việc tốt lành như vậy rồi, biết đâu tôi sẽ được giải cứu. Tôi tốt với vợ, với con tôi, với hàng xóm tôi rồi, biết đâu tôi sẽ được giải cứu. Thưa quý vị, không có một thứ biết đâu nào của quý vị giải quyết được vấn đề tội lỗi của mình được với Đức Chúa Trời. Vấn đề duy nhất là phải đến để gặp Chúa. David đã làm việc đó. Sự buồn rầu theo mắt Chúa sanh sự hối cải. David không còn giải quyết bằng cái cách nằm đó khóc nữa, không giải quyết bằng cách nằm đó bỏ ăn nữa. Ông đã giải quyết bằng cách đi vào gặp Đức Chúa Trời. Tôi và quý vị đối diện với những nghịch cảnh là để chúng ta đến gặp Đức Chúa Trời của mình. Điều thứ hai chúng ta học với nhau, sự buồn rầu theo mắt Chúa đem lại sự cứu rỗi. Sự buông rau theo mắt Chúa đem lại sự hối cải, nhưng sự buông rau theo mắt Chúa mới đem lại sự cứu rỗi. Có nghĩa là vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Một người khi đến trước mặt Chúa thì sự ăn năn đó mới trở thành là chân thật ở trước mặt Chúa được. Sự ăn năn nó không nằm ở cái chỗ đổ nước mắt ra, không nằm ở chỗ mình buồn bã, ở chỗ hối tiếc, ở chỗ nhịn ăn đó. Thưa quý vị, cái hậu quả lớn nhất của tội lỗi là gì quý vị biết không? Nó đánh mất mối tương giao của quý vị với Đấng đã tạo ra mình. Cái đó là hậu quả lớn nhất. Ví dụ như chúng ta làm một điều sai, có thể chúng ta bị đề tiền, có thể chúng ta bị phạt tù, có thể chúng ta bị cái này bị cái kia để trả giá. Nhưng cái lớn nhất là tội lỗi làm cắt sự tương giao của quý vị với Đức Chúa Trời. Đó là giá trả lớn nhất. Một người mà ở tù có thể có ngày ra, có thể có tiền chuộc, có thể có cái gì đó để giải quyết được vấn đề của mình. Nhưng một người bị cắt đứt mối tương giao với Chúa thì vĩnh viễn người đó chết đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy vấn đề của chúng ta nó không phải như David buồn rầu khóc lóc nín ăn. Thưa quý vị, vấn đề của chúng ta là phải đến để gặp Chúa và tìm biện pháp từ chính mình Chúa. Và David đã tìm được biện pháp từ nơi Đức Chúa Trời. Ông đã ăn năn đối với Đức Chúa Trời, chứ ông không chỉ hối tiếc bằng những cái hành động như mình đã tỏ ra đó. Ăn năn có nghĩa là gì? Ăn năn có nghĩa là nối kết lại sự tương giao mà đã gãy đổ với Đức Chúa Trời. Quý vị làm gì thì làm, nhưng nếu quý vị không nối kết mối tương giao của cá nhân mình với Đức Chúa Trời thì vấn đề cứu rỗi của quý vị không có, của tôi không có. Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi con người hiện hữu trên đất này phải nối kết mối tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời. Bất kể rằng chúng ta sinh trong một bối cảnh gia đình tôi theo đạo Phật, gia đình tôi thờ ông bà, gia đình tôi theo Thiên Chúa giáo, gia đình tôi đã có đạo rồi, vân vân. Quý vị có tôn giáo gì điều đó không thành vấn đề. Đức Chúa Trời đòi hỏi cá nhân mỗi con người phải nối kết mối tương giao giữa mình được với Đức Chúa Trời, và chúng ta phải làm điều đó. Không vì tôi sinh ra trong một gia đình cha mẹ tôi là người tin Chúa thì vấn đề giữa tôi với Đức Chúa Trời trở thành trong sáng, không có vấn đề đó. Cũng không vì vấn đề là tôi đã sống tốt, tôi đạo đức, tôi đã làm nhiều điều công đức thì vấn đề của tôi với Đức Chúa Trời đã được giải quyết, không có vấn đề đó. Vấn đề chỉ được giải quyết khi nào một người có liên kết với Đấng đã tạo ra mình mà thôi, và đó là phương cách. David trước đó là một người yêu kính Đức Chúa Trời. David trước đó là một người thành công vì Đức Chúa Trời đã thấy được lòng yêu mến Chúa. Nhưng bây giờ vì tội lỗi này sẽ phá vỡ tất cả những gì David có đối với Đức Chúa Trời. Nếu David không quyết định buông rầu theo mắt Chúa để đi đến chỗ ăn năn thì mối tương giao mà David đã có với Đức Chúa Trời từ nhỏ đó cho tới lớn trở thành vô nghĩa. Sự gãy đổ mối tương giao của mình đối với Chúa là điều quan trọng và chúng ta phải giải quyết. David đã viết ra thánh thi 51, đó là một thánh thi diễn tả nỗi lòng của David ở trước mặt Chúa. Từ câu 1 cho đến câu 4, David cầu nguyện với Chúa một điều là: Chúa ơi, xin chính Chúa thương xót con. Chỉ có lòng thương xót của Đức Chúa Trời mới có thể chấp nhận được tôi trong lúc này, chứ không tại vì tôi khóc lóc hay tôi bỏ ăn. Chỉ có lòng thương xót của Đức Chúa Trời mới chấp nhận Lê Thành Trung này, chấp nhận bất cứ một con người nào ngồi ở tại đây, và lòng thương xót đó của Đức Chúa Trời chấp nhận cả Bác Nở nữa. Cho dù chúng ta là người gì, cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta làm nghề gì, chúng ta sống trong điều kiện nào, chúng ta theo tôn giáo nào, lòng thương xót của Đức Chúa Trời là điều kiện để chấp nhận chúng ta. David biết rằng: Chúa ơi, con cứ tưởng rằng là con nằm dài, con khóc lóc ở đây thì là Chúa tha tội cho con chứ. Không, Chúa thương con, Chúa mới tha tội cho con. Ông nối kết mối tương giao của mình lại. Nếu đời sống của chúng ta cứ nghĩ rằng: Chúa ơi, con tưởng rằng con dâng tiền cho Chúa như vậy thì Chúa phải tha tội cho con chứ. Con đứng lên đây con hát mấy bài hát trong một ngày vậy, Chúa phải tha tội cho con chứ. Trong Noel con làm biết bao nhiêu công việc, Chúa phải tha tội cho con chứ. Con dự phần nấu ăn cho nhà thờ bao nhiêu món ăn từ hồi đến giờ, Chúa phải tha tội cho con chứ. Chúa nói không có cái gì trong những cái đó làm cho chúng ta được giải quyết với Đức Chúa Trời cả. Vấn đề là mối tương giao giữa con với Chúa bây giờ có đang trong sáng hay không. Hãy đến chúng ta biện luận cùng nhau. từ câu thứ 5 cho đến câu thứ 9, David nhận biết rằng Chúa ơi, cái sai lầm là chính vì cái bản chất tội lỗi trong con. Tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Cái sự gian ác đó, nó nằm ngay từ bên trong này nè. Dầu David là một người yêu kính Chúa, nhưng mà cái bản chất gian ác nó vẫn còn trong đây. Tại bản chất gian ác đó mà con đã làm những công việc đã làm qua. Và quý vị thấy, hễ một hành động tội lỗi thì nó sanh tiếp ra một hành động tội lỗi khác. Mình đã tham rồi thì từ cái chỗ tham đó ban đầu là ăn cắp thôi, lần lần thì nó sẽ tới ăn cướp, mà đã ăn cướp rồi thì nó sẽ đi tới giết người. Tội nó sẽ cứ tiếp tục đẻ ra tội, tại vì bản chất ở phía bên trong này của chúng ta. Vua David nói rằng Chúa ơi, con phạm tội này không phải tại lầm, tại lỡ, tại gì hết á, tại cái bản chất tội lỗi này ở trong con này. Xin Chúa thương con. Nếu Chúa không giải cứu cái bản chất tội lỗi trong con này, con chết. Không có cách gì để con sửa con được hết. Nhìn nhận cái bản chất tội lỗi trong mình để chúng ta nhờ ơn thương xót của Chúa thay đổi. Từ câu 10 cho đến câu 15, David nài xin Chúa. Ông không xin đứa trẻ sống, ông không xin đứa trẻ chết gì hết. Bây giờ ông xin cái gì? Chúa ơi, xin dựng lại trong con tấm lòng trong sạch. Xin đổi mới lại trong con thần linh ngay thẳng. Tấm lòng này phải được Chúa thay đổi thì nó mới trong sạch được. Tâm linh này phải được Chúa thay đổi thì nó mới trong sáng được. Không có phải tại con đi nhà thờ bao nhiêu năm mà lòng con trong sạch. Không phải tại con đập con đánh bao nhiêu năm mà tâm linh con trong sáng. Đức Chúa Trời phải làm điều đó trong con. Rồi thưa quý vị, David nhận biết ra là mối tương giao của mình đối với Chúa nó đã thiếu sót như vậy. Rồi ông cầu nguyện với Chúa. Từ câu 16 trở đi, David biết cái của lễ nào thì mới là được Chúa vui lòng. Cái mà ông tưởng rằng ông nằm vạ đó Chúa thấy, chắc là Chúa vui, chắc là Chúa thương, chắc là động lòng Chúa. Nhưng thưa quý vị, những điều đó vô nghĩa. David nói rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là gì? Tấm lòng của con. Cái tấm lòng ăn năn đó mới là cái của lễ Chúa đẹp lòng. Còn cái chuyện con đổ bao nhiêu nước mắt ra trong mấy ngày đó vô nghĩa. Con nhịn đói suốt bao nhiêu ký lô đó vô nghĩa. Con kêu gào trong bao nhiêu ngày đó hơi khản vô nghĩa, không có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời. Tấm lòng của con mới là vấn đề giải quyết. Vì vậy buồn rầu theo mắt Chúa đem lại sự cứu rỗi. Và sau khi đã đến gặp Chúa rồi, chúng ta thấy David trở về khác không? Khác hoàn toàn. Bây giờ ông vui vẻ, hết buồn, không khóc nữa. Sự việc có thay đổi, đứa trẻ đó sống lại không? Không, nó vẫn chết. Nhưng bây giờ biết được ý chỉ của Chúa trên đời sống mình, và ông amen với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện là tôi và quý vị amen với ý muốn của Đức Chúa Trời cho những diễn tiến xảy ra trên đời sống mình. Sự cầu nguyện không phải là Chúa ơi, Ngài phải làm cái này cho con, nhưng là Chúa ơi, con đồng ý với cái cách Ngài giải quyết việc này. Đối với trường hợp của David ở đây, Chúa bảo đứa trẻ phải chết. Ông cầu nguyện Chúa ơi cho đứa trẻ sống, nhưng đứa trẻ không sống theo ý ông, đứa trẻ chết theo ý Chúa. Và khi David amen với cái chuyện Chúa quyết định cho đứa trẻ đó phải chết, thì tự nhiên tâm hồn ông thay đổi, lối sống ông thay đổi, thể hiện ông thay đổi, trở về ăn uống sinh hoạt, giữ trở lại cái cương vị làm vua của mình. Đức Chúa Trời đã làm một sự đổi mới trong lòng con người của David đó. Và thưa quý vị, sự thay đổi đó bắt đầu nó làm vui tất cả mọi người xung quanh. Bây giờ nó làm cho dân chúng của mình lại hồ hởi trở lại, phấn khởi lên lại trong việc chinh chiến với dân Amon kia. Chúng ta không có đọc cái phần kinh thánh tiếp theo, nhưng mà ông tướng Gioab báo về cho vua David biết rằng: vua ơi, chúng ta đã tiêu diệt dân thành đất ta của người Moab rồi, bây giờ vua tới không? Vua tới thì vua trở thành người có công, vua không tới tôi vô á, vua mất cái công rồi, vua ráng chịu á. Chúng ta thấy chính David trỗi dậy đi vô trong thành Rabba đó để mình là kẻ lập công. Đức Chúa Trời ban niềm vui, ban phần thưởng khi một người bằng lòng đến với Chúa để giải quyết mối tương giao của mình với Chúa được giải đổ. Đức Chúa Trời đã đền bồi cho vua David trong cái sự mất mát của ông. Chúa có cái cách đền bồi. Kinh thánh trong câu 24 nói rằng David đến an ủi bà Bê-sa-ba đó, bây giờ ông nhận người phụ nữ đó trở thành một người vợ. Vua đến với nàng, ngủ với nàng, nàng sanh một con trai, đặt tên là Salomon. Salomon cái ý nghĩa của nó là bình an. Có nghĩa rằng vấn đề giữa Đức Chúa Trời và David bây giờ đã giải quyết. David đã có sự bình an với Đức Chúa Trời của mình rồi. Ông không còn có nan đề nữa. Và chính Đức Chúa Trời lại đặt tên cho Salomon đó bằng một cái tên khác là Jedida, có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời yêu mến nó. Người được Chúa yêu. Một người khi đã nối kết lại mối tương giao với Đức Chúa Trời, hòa giải với Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ trở thành người Chúa yêu. Tôi và các ông bạn cho em đừng tìm cách để giải quyết cho mình về vấn đề cứu rỗi. Hãy đến với Đức Chúa Trời, nối kết lại mối tương giao với Ngài, thì lập tức chúng ta có sự bình an đối với Đức Chúa Trời. Lập tức chúng ta trở thành hòa thuận với Đức Chúa Trời, và chúng ta trở thành người mà Chúa yêu. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn trọng trong đời sống của mình. Chúa ban Salomon đó cho vua David. Salomon đã trở thành vị vua mà Thánh Kinh nói rằng là giàu có nhất thế giới. Trước vua và sau vua không có ai giàu có như vậy từ xưa tới nay. Salomon là người được gọi là thông minh nhất. Cái cách mà ông giải quyết vấn đề triều chính đã làm cho nữ hoàng Sheba phải khâm phục. Bà đến và nói rằng tôi nghe người ta nói về vua tôi không tin. Nhưng bây giờ tôi đến, tôi thấy cách mà vua xử lý việc triều chính, tôi mới thấy rằng những cái mà người ta nói về vua đó chưa được một nửa. Chúa ban cho Salomon kẻ mà Ngài yêu đó nhiều điều tốt lành lắm đó. Và Chúa dùng chính Salomon trở thành người để xây dựng đền thờ cho Chúa. David thèm xây dựng đền thờ cho Chúa, nhưng mà Chúa nói không, ta không dùng ngươi. Và Chúa dành cái đặc quyền đó cho đứa con này. Quý vị thấy rằng một người được Chúa yêu quý biết là dường nào. Và Chúa muốn sử dụng cuộc đời của người đó biết là dường nào. Nhưng trước hết phải làm hòa với Chúa. Quý vị không làm hòa với Chúa, quý vị sẽ không bao giờ có bình an. Tôi xin đúc kết với một câu chuyện của một nhân vật, đó là ông George Wendell Carson. Wendell Carson là một chính trị gia ở trong nội các của Mỹ. Từ khi còn trẻ thì ông đã có một cái chí hướng là muốn cho cuộc đời của mình luôn luôn được tiến lên. Ông vào thủy quân của Mỹ thì ông làm việc ở trong thủy quân làm thế nào để cho mình có thể được lên cấp nhanh chóng. Sau đó thức ngủ ông trở thành một luật sư ở Mỹ. Thì sự cố gắng của ông cũng tạo cho ông có một cái chỗ đứng ở trong xã hội. Ông lớn lên ở tại Pennsylvania và ông trở thành một người có danh tiếng ở đó. Đến năm 1970, ông bước vào trong cái môi trường chính trị của người Mỹ. Ông trở thành một người giúp đỡ cho Tổng thống Richard Nixon từ năm 1970. Khi Carson trở thành cố vấn cho Tổng thống Richard Nixon, cái lòng của ông bao giờ nó cũng là muốn mình đi lên hết. Carson là một trong những nhà cố vấn với Tổng thống Nixon bày cho Tổng thống làm một điều. Đó là vào ở trong Nhà Trắng ăn cắp một số tài liệu ở trong Nhà Trắng với mục đích làm cho kẻ đối lập ở Đảng Dân Chủ sẽ bị hạ xuống. Và thưa quý vị, cái vụ mà chúng ta gọi là scandal Watergate của năm 1972 và cuối cùng thì Tổng thống Nixon phải từ chức. Tổng thống Nixon là tổng thống duy nhất của nước Mỹ từ chức vì cái vụ bê bối đó. Và kết cuộc năm 1972, người ta bắt những người đã bày ra cái âm mưu này. Trong số những người bị bắt đó, có ông George Carson. Ông bị giam ở tại nhà tù ở Alabama trong 7 tháng. Trong thời gian ở tù tại đó, có một người đến chia sẻ về tin lành của Chúa cho ông. Và tặng cho ông một quyển sách của mục sư George Lewis. Cái quyển sách mang tên là Mere Christianity. Như thế nào là ý nghĩa cuộc đời của một người cơ đốc nhân thật sự? Đọc xong cái quyển sách đó, ông ta tin nhận Chúa ở trong tù. Ông ta vẫn tiếp tục ở trong tù trong thời gian đó. Và khi được thả ra, thì năm 1976, ông Carson đã thành lập một cái mục vụ gọi là Prison Fellowship. Mục vụ đi vào giảng lời Chúa cho những người ở trong tù. Và đó là mục vụ giảng trong tù lớn nhất từ xưa tới giờ được thành lập ở Mỹ. Khi thành lập cái mục vụ này thì ông đã nói rằng tôi được kéo gần đến với Chúa để tôi hiểu được tại sao Ngài cho tôi bị ở trong tù. Ngài cho tôi ở trong tù là bởi vì Ngài muốn tôi quan tâm tới những người còn ở lại trong đó. Ông được thả ra nhưng mà còn những người tù ở lại trong đó. Chẳng những họ phải trả giá cho sai lầm của họ về tội phạm của họ, nhưng họ còn phải trả giá với Đức Chúa Trời nữa. Và vì vậy mục vụ này của ông được viết ra. Ông viết rất nhiều sách một trong những quyển sách mà ông đã viết ra là một lời làm chứng, một lời tự thuật về cuộc đời của mình và đã làm rung cảm nhiều người tù trở về nhận biết Đức Chúa Trời. Ông gọi bản thân mình là AK Charles Conson, tức là khẩu súng AK Charles Conson. Khẩu súng đó của Đức Chúa Trời bắn vào trong những tội nhân mà phá vỡ quyền lực xăm tối, đem họ trở về cùng với Chúa. Tôi kể câu chuyện đó để nói với quý vị rằng dù là vua hay dù là một người dân tầm thường, dù là một chính trị gia nổi tiếng hay là một người như tôi, Đức Chúa Trời đều có phương cách giải quyết giống nhau. Và chúng ta phải đi theo phương cách của Đức Chúa Trời, không có cách nào khác hơn được. Nếu chúng ta chấp nhận phương án của Đức Chúa Trời, sự buồn rầu theo ý muốn của Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và từ sự hối cải đó cứu cuộc đời của mình. Nguyện Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi và các anh bạn chị em. Những điều gì đó xảy ra trong đời sống của chúng ta, hãy biết rằng Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả những điều đó. Và nếu Ngài muốn tôi và các ông bạn trên phải suy nghĩ lại những diễn biến đó xảy ra để chính cuộc đời của mình được thay đổi, thì quý vị có muốn thay đổi không? Quý vị có muốn đến gần Chúa không? Nhưng Chúa đang phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Xin mời quý vị cùng đứng. Chúng ta đọc chung lại cái câu gốc của chúng ta một lần. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại hối cải để được cứu rỗi. Đó là điều không cần hối tiếc, nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết. Cảm ơn Chúa. Vì nếu Chúa cho phép chúng con được buồn rầu theo ý của Chúa, thì đó là một điều cần thiết mà chúng con không cần phải hối tiếc. Vì đó là điều sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng con, số phận của chúng con, không những chỉ đời này, nhưng đời đời. Xin Chúa cho mỗi chúng con có thể nhìn lại, xét lại chỗ đứng của mình ở trước mặt Chúa, để chúng con biết rằng mối tương giao của chúng con đối với Chúa có được thiết lập bền đổ chưa? Để chúng con biết rằng mối tương giao đó có được nối kết lại chặt chẽ chưa? Nếu chúng con là những kẻ đã có mối liên hệ với Ngài mà bây giờ mối liên hệ đó gãy đổ, lại Chúa xin cho con đến gần Ngài để được tái lập lại mối quan hệ với Ngài. Nếu chúng con là kẻ chưa nhận biết Đức Chúa Trời để tôn thờ Đức Chúa Trời, xin cho chúng con được đến gần Ngài để kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa Trời và chúng con được tha thứ. Nguyện bài học này, nguyện lời này của Chúa sẽ nói với mỗi tâm lòng của chúng con, mỗi tâm linh của chúng con khi chúng con rời khỏi đền thờ này. Và rồi chúng con sẽ về nhà của mình, chúng con sẽ trở về lại chỗ mình sinh sống. Những người bạn đến đây với chúng con sẽ trở về lại thành phố của họ. Nhưng con nguyện những lời này của Chúa sẽ đeo đuổi trên đời sống của từng ông bà anh chị em chúng con, mà nhắc cho chúng con nhớ rằng chỉ có sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì mới sanh ra sự hối cải và sự giải cứu cho chúng con. Còn những sự buồn rầu mà chúng con tự làm, tự dằn vặt, tự thực hiện nó, chỉ sanh ra sự chết mà thôi. Xin giúp cho chúng con được hiểu về Chúa đúng đắn. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.